Namo Bhummasa Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bhummasa Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Đại chúng khỏe. Giờ nói gì giờ? Không có chủ đề gì hết. Nói ở đâu cũng được, nhưng mà về khuôn việc nói tự nhiên nó rung. Mà vì dân Phật tử Na Uy nói chung, khuôn việc nói riêng là dân học Phật nhiều, nghe nhiều, không? Gọi là đa văn á. Mà Đức Phật nói trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói sao? Bát văn ái đạo á, có nghĩa rằng là bát là rộng lớn ha. Văn là nghe, bát văn là nghe nhiều, nghe rộng, nghe lớn. Ái đạo là yêu thương cái đạo, tín tâm với đạo á. Thôi thì mình nghe đến đó thôi, bát văn ái đạo thôi. Còn nếu mà nói thêm cái câu đằng sau nữa thì nghe cái nó ngược lại. Cái câu nói Đức Phật nói là bát văn ái đạo thì đạo tất nan hồi. Thủ chí phùng đạo thì kỳ đạo thậm, thậm đại. Nếu mà đem cái sự mà học rộng nghe nhiều để mà yêu cái đạo, thích cái đạo á, thì cái đạo rất là khó đến, tất nan hội, rất là khó mà gặp gỡ, khó được gặp cái đạo. Đạo đây là sự giác ngộ đó, rất là khó gặp. Ý muốn nói rằng nếu chúng ta chỉ lý thuyết không thôi đó, đại khái vậy đó. Còn mà thủ chí phụng đạo, ôm giữ lấy cái chí mà phụng sự cái đạo là cái sự giác ngộ á, nhưng mà phụng sự đạo là chúng ta làm này làm nọ nha, mà ôm giữ cái chí để mà hành những cái điều để đưa đến chỗ giác ngộ á, thì cái đạo đó mới gọi là đạo, đạo lớn. Nên cho thủ chí phụng đạo thì kỳ đạo tầm đại, cái đạo ấy là đạo lớn, thì sự giác ngộ đó nó mới là sự giác ngộ, giác ngộ lớn. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải bắt văn ái đạo trước rồi đó. Còn cái chuyện mà thủ chí phụng đạo á, thì nó theo nhân duyên, thời tiết và phước đức, công đức của mỗi chúng ta. Bây giờ chúng ta phải bát văn ái đạo để chúng ta gặp gỡ Ngài Di Lặc, hoặc giả là gặp gỡ Đức Phật A Di Đà. Nói gần gặp Đức Phật A Di Đà, nói xa gặp Đức Phật Di Lặc. Thì đến lúc đó chúng ta mới là thủ chí phụng đạo đúng nghĩa nhất. Còn đời nay chúng tôi nghĩ nếu mà thủ chí phụng đạo thì cũng phải xét lại, cũng nguy hiểm vô cùng. Bởi vì chúng ta chưa có đầy đủ trí tuệ về phương diện Phật Pháp, cũng như là nói đúng ra là gọi là cái trí bát nhã đó, chúng ta chưa có. Mà chúng ta đi vào cái con đường mà giác ngộ thì nó rất là khó mà cũng nguy hiểm. Thành ra nó có sự phản ứng ngược lại đó. Mà làm quá cái tự nhiên chúng ta nghe danh từ thường xuyên ta gọi là tẩu hóa nhập ma đó. Nó nguy hiểm. Thì bây giờ chúng ta nghe hôm nay một buổi và sáng mai một buổi thì chúng ta cũng chẳng có nói gì được nhiều, chẳng nghe gì được nhiều. Thì chúng ta nghe đại cương thôi. Nghe được cái gì thì nghe ha, quý vị tự nhận lấy. Chùa mình ở đây á, là cũng thường xuyên tụng kinh Pháp Hoa. Hồi xưa đó là lâu lâu nó có những cái dịp nữa thì chúng ta tụng nguyên một ngày, thí dụ như vậy, từ sáng cho đến chiều hết bộ Pháp Hoa. Chúng tôi thấy lâu nay thì chúng ta cũng thường xuyên tụng, phải không? Tụng Pháp Hoa, tụng nguyên bộ, hoặc giả là tụng một thời gian dài. Và cũng như là các chùa khác á, đa phần ở Việt Nam chúng tôi thấy, đặc biệt nhất ở Sài Gòn á, là sau cái mùa Tết rồi đó, tụng dược sư xong á, là bắt đầu khai kinh Pháp Hoa đó, tụng suốt cho đến Phật Đản, hoặc giả là cho đến hết mùa hạ. Đa phần là vậy. Và những cái đạo tràng Pháp Hoa thì rất là đông đảo người tham gia. Phải nói như vậy, đó là một cái điều mà rất là lạ lùng. Nhưng mà thật sự cái Kinh Pháp Hoa nó rất là khó. Kinh Pháp Hoa rất là khó. Chúng ta ở đây hình như là cũng chưa được nghe. Ở đây quý ngài cũng chưa có giảng đến. Có lẽ là bởi vì chưa đủ nhân duyên. Cho nên thí dụ từ bao nhiêu năm nay đó, chúng ta nghe những pháp này, pháp nọ đi gom lại đó, để cuối cùng á, một lúc nào đó có lẽ là, chắc lẽ là quý hòa thượng sẽ giảng về Kinh Pháp Hoa. Nhưng mà chúng ta chưa có nghe. Tuy rằng chúng ta chưa có nghe Pháp Hoa, nhưng mà tất cả những việc làm chúng ta đó là nó gieo cái duyên á, để đi đến cái chỗ mà cái lý của Kinh Pháp Hoa. Chúng ta biết Đức Phật nói kinh rất là nhiều, suốt 49 năm ngài đều nói kinh. Nhưng mà Kinh Pháp Hoa đó, quý vị biết Đức Phật nói vào thời điểm nào? Cái thời điểm mà Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa là thời điểm Đức Phật gầm nhập Niết Bàn. Nghĩa là tất cả kinh điển như là Hoa Nghiêm, Bát Nhã, những kinh điển Đại Thừa, A Hàm của Tiểu Thừa đó là Đức Phật nói trước hết á. Rồi đến gần nhập Niết Bàn, những năm gần nhập Niết Bàn á, thì Đức Phật bắt đầu mới nói kinh Pháp Hoa. Cho quý vị biết, càng về sau đó, mà những kinh càng về sau mà Đức Phật nói là những kinh rất là khó. Cái tư tưởng rất là cao. Trên Kinh Pháp Hoa đó được gọi là kinh tối thượng thừa. Chúng ta tụng trong Kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa cũng nói rằng là Kinh Pháp Hoa là vua trong tất cả các kinh. Vua trong tất cả các kinh. Chúng ta tụng những cái kinh khác á, cũng là những cái kinh Đại Thừa khác cũng nói là kinh này là cũng vua trong tất cả các kinh. Nhưng mà nó vua như thế nào? Nó rất là nhiều. Do đó mà Kinh Pháp Hoa đó cũng được gọi là vua trong tất cả các kinh. Kinh Pháp Hoa là kinh mà tối hậu, cuối cùng, cho nên trước Kinh Niết Bàn. Đức Phật nói Kinh Niết Bàn trong thời gian mà Đức Phật nhập Niết Bàn, cho nên gọi là kinh đó là kinh cuối cùng. Do đó mà Tổ Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, một vị tổ của về Pháp Hoa đây, của Trung Hoa đó, ở đời nhà Tùy, ngài mới là phán xét cái thời gian mà Đức Phật nói kinh điển. Thời gian Đức Phật nói kinh điển, thời gian đầu tiên là nói cái gì. Thì ngài có một bài kệ như thế này: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, thập nhị A Hàm phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên. Nghĩa rằng là 21 ngày đầu tiên mà sau khi Đức Phật theo như truyền thuyết trong kinh nói, khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề xong á, thì Đức Phật có ngồi ở lại cây Bồ Đề đó trong 21 ngày, trong 3 tuần lễ. Mỗi một tuần lễ như vậy á, thì Đức Phật quán về cái gì đó, theo như là dòng lịch sử đó, cũng như là theo như truyền thuyết của A Hàm á, thì rất rõ ràng. Nếu mà ai đã đi đến Bồ Đề Đầu Tràng rồi đó, thì chúng ta thấy có những cái tụ điểm. Khi mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề ở dưới tòa Kim Cang á, chúng ta thấy tòa Kim Cang xong rồi có những cái trụ á, để nơi đây là tuần lễ đầu tiên Đức Phật ngồi để mà chiêm ngưỡng cái cây Bồ Đề. Phía bên kia là tuần lễ thứ hai, thí dụ như vậy. Thì trải qua 3 tuần lễ như vậy, thì theo như tư tưởng Đại Thừa đó, trong 3 tuần lễ đó thì Đức Phật nói cái gì? Là Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, gọi là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Cái lúc ban đầu tiên nhất mà Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm thì nó trong vòng 21 ngày. Thì sau khi Đức Phật rời cội Bồ Đề thì chúng ta biết ngài đi thuyết pháp, thì chúng ta thường nghe nói rằng là Đức Phật chuyển pháp luân đầu tiên á, lần đầu tiên là bắt đầu Đức Phật chuyển pháp luân. Đây là về mặt lịch sử. Về mặt lịch sử, tất cả xưa nay hai phái truyền thừa, Đại Thừa, Tiểu Thừa gì cũng đều chấp nhận, tất cả những học giả người ta cũng đều chấp nhận một lịch sử rất rõ ràng. Đó là cái nơi mà nơi nào ha? Đức Phật nói pháp tuyên đầu tiên là ở đâu? Ở vườn Lộc, Lộc Uyển, là Lộc Giá Uyển đó. Lộc Giá Uyển hoặc giả là vườn Nai. Nơi đó thì đó là nếu theo mặt lịch sử đó, theo mặt lịch sử, mặt văn học thì rõ ràng đó, bắt đầu từ đó đầu tiên là Đức Phật nói kinh pháp. Nhưng mà theo tư tưởng Đại Thừa đó là Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm trong vòng 21 ngày. Nhưng mà chúng ta thử nghĩ, khi mà Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề đó, theo mặt lịch sử á, thì đâu có ai đâu mà Đức Phật nói kinh. Hiểu không? Đức Phật nói kinh. Mà chính vì lý do đó mà thí dụ như là bên Nam Tông là người ta không chấp nhận. Bên Phật giáo Nam truyền đó, Phật giáo Nam truyền là những Phật giáo Tích Lan, Thái Lan, rồi Miến Điện đó, là không có chấp nhận cái điều đó. Chỉ chấp nhận bắt đầu Đức Phật thuyết pháp ở Vườn Nai thôi. Ở Vườn Nai bắt đầu là độ 5 anh em Ngài Kiều Trần Như đó. Thì trong khoảng thời gian nó về sau cho đến 12 năm, trong khoảng vòng thời gian đó thì Đức Phật toàn bộ nói về tư tưởng A Hàm. Cho nên là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thấp Nhật A Hàm. A Hàm, A Hàm gì? Hả? À, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát. Có nghĩa là A Hàm thì 12 năm, Phương Đẳng Bát là những kinh Phương Đẳng thì nói 8 năm. Thì trong vòng 12 năm đầu tiên đó, Đức Phật nói về kinh A Hàm. Thì A Hàm ở đây thì chúng ta cũng chưa được nghe. Quý thầy cũng không có giảng dạy gì về tư tưởng của A Hàm. Nếu chúng ta nghe trong băng gì các thầy, đa phần các thầy Việt Nam bây giờ là nói ưa dẫn kinh Hoa A Hàm ra nói rất là nhiều. A Hàm nó có, chúng ta thường nghe đó là 4 bộ A Hàm. Thì đó là bộ kinh mà căn bản nhất. Bộ kinh đó về A Hàm, 4 bộ kinh A Hàm đó thì chúng ta nên nhớ rằng là cả hai tông phái Đại Thừa, Tiểu Thừa đều chấp nhận. Bất Tông đó là Đại Thừa là không bỏ một cái điều gì cả. Nhưng mà riêng Nam Tông á thì họ chỉ chấp nhận Đức Phật nói 4 bộ kinh đó thôi. A Hàm gọi là Tứ A Hàm. Lâu lâu quý vị nghe quý thầy dẫn chứng trong bộ A Hàm Đức Phật nói như thế này, Đức Phật nói như thế kia, thí dụ như vậy. Thì chúng ta biết trong vòng 12 năm đầu tiên, thì sau đó bắt đầu Đức Phật có nói kinh về Phương Đẳng thuộc về Đại Thừa, bắt đầu đi vào Đại Thừa đó. Kinh Phương Đẳng thì những cái kinh mà chúng ta biết, một trong những kinh mà thí dụ như là kinh về Duy Ma Cật nè, kinh Mạc Lợi Phu Nhân, Thân Mang Phu Nhân, nói về Như Lai Tạng. Những cái kinh nào mà quý vị đọc tụng nghe mà nói đến là bài bác Tiểu Thừa đó, thì đó thuộc về kinh Phương Đẳng. Kinh đó, đó thì chỉ nói riêng cho chư vị Bồ Tát mà thôi. Chúng ta nhớ vậy, chỉ nói riêng cho các vị Bồ Tát thôi. Các vị mà thanh văn á là nghe không chấp nhận được. Cho nên chúng ta nghe trong kinh Đại Bảo Tích có những cái kinh mà một cô đồng nữ nhỏ mà nói chuyện pháp với các bậc đại A-la-hán như là Ngài Xá Lợi Phất. Ví dụ như vậy, Xá Lợi Phất cũng phải công nhận cái trí tuệ của những cái đồng tử nhỏ như vậy. Thì trong kinh nói rằng là những vị này là do là những cổ Phật xuất hiện, những vị mà gọi là thị hiện đó, mà đã thành Phật từ lâu rồi, chứ không phải là mới bây giờ, mà bây giờ hiện ra làm đồng tử thôi. Thí dụ như là làm những cô con gái công chúa của các nhà vua, những cậu hoàng tử đại khái như vậy, mà rất là trí tuệ, rất là thông minh, mà vô thỉnh các ngài A-la-hán vào cúng dường trai tăng, đảnh lễ đàng hoàng, cúng dường đàng hoàng, nhưng mà khi hỏi pháp á thì các ngài đôi khi phải chịu thua. Rồi bây giờ các vị cô chú đồng tử đó mới giải thích, mà giải thích ra cái tư tưởng này, Ngài Xá Lợi Phất Ngài phải giật mình, mà Ngài nói nghe từ đâu, học từ đâu mà ra cái pháp như vậy. Thí dụ như vậy, nghe là sợ. Giờ đó kinh Phương Đẳng, thì kinh Phương Đẳng đa phần những kinh, thí dụ như quý vị mà đã từng nghe kinh Duy Ma Cật á, Duy Ma Cật là một cư sĩ, một cư sĩ nổi tiếng, mà thật ra Duy Ma Cật là một vị cổ Phật thì hiện làm cư sĩ thôi. Đức Phật mà sai các vị thanh văn á, A-la-hán từ Ngài Xá Lợi Phất mà trở xuống cho đến Ngài A-nan mà đi thăm bệnh Duy Ma Cật là các ngài đều từ chối hết á, không ai dám đi hết á. Rất là đặc biệt. Rồi đến khi Đức Phật kêu Ngài Văn Thù đi thì Ngài Văn Thù mới đi. Khi mà Ngài Văn Thù đi á thì các vị A-la-hán đi theo. Đến đó thì nghe hai vị Duy Ma Cật với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói pháp. Thì những cái pháp đó thuộc về Phương Đẳng. Thì chúng ta nghe nó trong vòng 8 năm. Sau 8 năm, sau cái phần đó là mà nói về thôi Ngài, chứ không phải là nó cứng nhắc cái thời gian như vậy. Nhưng mà Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Ngài lập ra cái trình tự về để cho dễ hiểu thôi. Rồi sau đó Đức Phật bắt đầu mới nói về tư tưởng Bát Nhã. Tư tưởng Bát Nhã Đức Phật nói suốt 22 năm. À, nhị thập nhị niêm, à, nghĩa là nhị thập nhị niên là 22 năm Đức Phật luận bàn về tư tưởng Bát Nhã. Mà quý vị chúng ta thường nghe đó, ở đây mà đa phần là từ xưa giờ chúng ta nghe Ngài Nhất Trơn mà giảng về tánh không đó, là về tư tưởng của Bát Nhã. Mà chúng ta cũng thường tụng mỗi ngày là thuộc về tâm kinh đó, à, kinh ruột đó, à, rút ra là 260 chữ đó, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Ức Đế Đế đó, thì nói lên cái tư tưởng Bát Nhã. Sau 22 năm nói kinh Bát Nhã xong đó, thì Đức Phật bắt đầu nói kinh Pháp Hoa, nên là Pháp Hoa Niết Bàn, thì hai cái kinh đó cộng lại là thành 8 năm, à, nên cho nó có cái bài kinh đó. Đó là cái hệ thống hóa mà do Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư của Trung Hoa đời nhà Tùy á, Ngài mới hệ thống hóa ra như vậy thời gian Đức Phật nói Pháp. Và vì nhiều vị Pháp sư khác của Trung Hoa cũng chấp nhận cái điều đó. À, thí dụ như là Ngài Cát Tạng, tổ của Tam Luận Tông, Ngài cũng trình bày cái thời gian mà Đức Phật nói Pháp cũng vậy đó. Là cũng là cái thời Pháp Hoa với thời Niết Bàn là cái thời sau cùng. Thời đầu tiên là nói Hoa Nghiêm. À, thời ở giữa là nói về A Hàm, nói về những kinh Đại Thừa Phương Đẳng và nói Bát Nhã. Thì chúng ta thấy nó có một cái ý nghĩa rất là hay. Đầu tiên á, Đức Phật trình bày Hoa Nghiêm á, thì Hoa Nghiêm nói về Nhất Thừa Đốn Giáo, cũng là nói về cảnh giới Phật, nói về Phật, nhưng mà nó thuộc về Đốn Giáo. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói kinh này là chỉ có những vị Đại Bồ Tát mà từ thập địa trở lên thì mới hiểu được mà thôi. Còn mà dưới thập địa trở xuống là không cách nào hiểu được cái kinh này. Cho nên Đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm vẫn nói rằng là trong đây á, vô số những vị Bồ Tát mà dưới thập địa cũng như là Thanh Văn La Hán Duyên Giác á, ngồi trong đạo tràng nhưng mà như cấm, như điếc, nghe không hiểu một cái gì hết. Mà phải là Bồ Tát từ thập địa, đẳng giác, diệu giác thì mới hiểu được cái tư tưởng Hoa Nghiêm. Cho nên Hoa Nghiêm thuộc là Đốn Giáo. Như vậy á, chúng ta thấy kinh Hoa Nghiêm cũng nói về Phật, cũng nói về kết quả là Phật thừa, nhưng á, là chỉ để độ cho những hàng đại Bồ Tát từ thập địa trở lên thôi. Còn một Bồ Tát mà dưới thập địa là không biết, một không hiểu một điều gì cả. Chưa nói đến hàng vị thừa Thanh Văn Duyên Giác là chịu thua. Các ngài không cách nào mà hiểu được cái tư tưởng đó. Nhưng mà ngồi lắng nghe. Rồi sau khi mà rời khỏi cái Bồ Đề Đầu Tràng là bắt đầu đi thuyết Pháp á, thì Đức Phật mới nhìn thấy nếu mà đem ra những cái điều mà chân lý mà rốt ráo nhất mình trình bày cho chúng sanh á, thì chúng sanh không thể nào hiểu được. Cho nên trong lịch sử Đức Phật có nói rằng là khi mà Ngài thành đạo xong và sau 21 ngày mà Ngài ngồi quán chiếu đó, thì Ngài thấy rằng cái chân lý của Ngài mà chứng đắc á, thì nó quá là cao siêu. Mà trí tuệ của chúng sanh á, thì quá là thấp kém, không thể nào mà nhận được cái chân lý thẳng này được. Cho nên Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Đức Phật nói chắc chúng ta phải nhập Niết Bàn. Thì cũng may á, là nhờ Phạm Thiên. Phạm Thiên á, là vua trời cõi sắc á, mới xuống mà cầu thỉnh Đức Phật. Thấy Đức Phật nhập Niết Bàn là Phạm Thiên là sợ rồi. Phạm Thiên nếu nói Đức Phật bây giờ mà nhập Niết Bàn là coi như thế gian này không có Phật Pháp nữa, là chúng sanh không được nương tựa nữa. Cho nên Phạm Thiên mới đại diện cho chúng sanh, dùng cái lực là vua trời đó. Nếu mà nói trong kinh còn nói Phạm Thiên giống như là diễn tả đó ha, thì giống như các tôn giáo khác ta gọi là Thượng Đế đó, là cái đấng mà có khả năng mà ban phước giáng họa hay là tạo lập ra cái vũ trụ thế gian này đó. Thì Phật giáo thì không quan niệm như vậy, nhưng mà Phạm Thiên là một vị vua trời cõi sắc. Rất đặc biệt, Phạm Thiên thì tu về tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, cõi sắc là thuộc về cõi thiền, cho nên mới gọi là Phạm. Phạm là cứ nghĩa là thanh tịnh, phạm hạnh. Thì những vị này đó là không còn ở dục nữa, đó là không có cái dục giống như là ở cõi trời dục mà trở xuống, không có sự đam mê về ngũ dục, nó gọi là cõi sắc. Thì ngoài cái sơ thiền đó, chúng ta phải nghe nói cõi sắc cõi thiền nó thường gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì trước cái sơ thiền đó là có những vị vua trời, thí dụ như là Phạm Thiên là giáo chủ. Chúng ta biết Ấn Độ giáo á, người ta coi Phạm Thiên giống như là một đấng, một người cha mà sanh ra cái loài người này vậy, tạo vật. Cho nên bên Ấn Độ giáo người ta tu tập á, người ta cũng quan điểm rằng là sau khi chết á, là phải sanh về cõi Phạm Thiên. người ta sanh về cõi Phạm Thiên. Sanh về nơi đó đó thì mới không còn sanh tử luân hồi. Do đó mà chúng ta nghe nói có thiền định, nó vẫn có tứ thiền. Nhưng mà đến Đức Phật á, thì Ngài không cho đó là nơi rốt ráo. Cõi sắc thì vẫn còn nằm trống ba cõi. Thì Phạm Thiên mới đại diện cho chúng sanh đến đảnh lễ Đức Phật. Nhắc lại cái duyên xưa, cái nguyện xưa đó. Hồi xưa đó mà Ngài bỏ cung thành mà đi xuất gia như vậy. Bỏ tất cả cuộc đời này đi xuất gia, nguyện vọng của Ngài độ chúng sanh. Bây giờ Ngài đã thành Phật rồi, tại sao Ngài không có độ chúng sanh mà Ngài đành nhập Niết Bàn? Thì Phạm Thiên cũng thưa nó là dẫu biết rằng chúng sanh là căn tánh rất là hạn hẹp và thấp kém, nghiệp chướng thì nặng nề. Nhưng mà trong số chúng sanh đây vẫn có những chúng sanh là căn cơ đã chín mùi, có căn tánh cũng cao, cũng có khả năng nghe được pháp của Ngài, cũng có thể giác ngộ được. Thì xin Ngài từ bi thương xót tất cả chúng sanh mà trụ lại thế gian để nói pháp. Phạm Thiên thỉnh ba lần như vậy, thì sau đó Đức Phật mới mặc nhiên im lặng. Có nghĩa là sự im lặng của Đức Phật là sự chấp nhận. Sau đó thì như vậy đó, bắt đầu Đức Phật mới đứng lên và Đức Phật mới đi đi về vườn Lộc Uyển. Chúng ta nghe nói về tứ diệu đế là cái bài pháp đầu tiên, bài pháp đầu tiên. Nên cho bài pháp và tứ diệu đế rất là đặc biệt. Tứ diệu đế tất cả trường phái đều chấp nhận hết, nói gì thì nói. Ngay cả mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm á, là ở tại Ấn Độ, Phật giáo, người biết Phật giáo Ấn Độ là phân chia tất cả những tông phái thành 20 bộ phái rồi. Đại chúng bộ, thượng tọa bộ là căn bản. Rồi từ cái chỗ đại chúng bộ, thượng tọa bộ bắt đầu mới phân ra các cái tông phái nhỏ. Rồi mãi về sau này đó thì bắt đầu nó mới ra cái đại thừa đó, đại thừa, tiểu thừa. Quý vị biết cho dù là như vậy nhưng không có tông phái nào mà phủ nhận cái tư tưởng của tứ diệu đế cả, đều chấp nhận cái tư tưởng của tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo. Cho nên lấy cái tư tưởng tứ diệu đế đó là khổ tập diệt đạo làm nền tảng căn bản của Phật pháp. Cho nên chúng ta mà học Phật pháp á, mà chúng ta không thông về tứ diệu đế á, coi như chúng ta cũng chưa có học cái gì cả. Thật là cho dù tiểu thừa hay cho dù đại thừa, chúng ta học đại thừa mà chúng ta cũng không thông tứ diệu đế đó, thì coi như là chúng ta muốn vô pháp đại thừa mà hiểu cho căn bản mà không hiểu được. Chúng ta có thể hiểu, chúng ta biết về thôi, nhưng mà cái nền móng á, chúng ta không có. Chính vì vậy á, mà giáo lý tứ diệu đế được gọi là giáo lý căn bản nhất. Và từ cái bài pháp tứ diệu đế, sau khi độ năm anh em Ngài Kiều Đằng Như xong, là Đức Phật nói về những cái tư tưởng: đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian. Thế gian nên đoạn, xuất thế gian nên chứng. Thì trong bốn bộ A Hàm á, thì Đức Phật trình bày tại sao cuộc đời nó có khổ và cái nguyên nhân nào đến sự khổ. Và rồi bắt đầu đi vào từng cái căn tánh của mỗi chúng sanh, và Đức Phật đưa ra những cái pháp để nhằm đối trị những cái căn bệnh của chúng sanh, là đối trị cái khổ quả của sanh tử luân hồi. Bây giờ Đức Phật nói muốn thoát sanh tử luân hồi thì phải tu cái pháp này, tu cái pháp nọ, tu pháp kia. Cho nên trong nếu mà chúng ta học về A Hàm thì chúng ta thấy rất là rõ ràng cái tư tưởng cái pháp nào thuộc về là xuất thế, pháp nào thuộc về thế gian sanh tử luân hồi. Thì tư tưởng A Hàm là cái tư tưởng mà để cho các bậc xuất gia, những người mà có cái chí đó, là mong cầu giải thoát sanh tử luân hồi, đắc được Niết Bàn. Đắc được Niết Bàn. Thì nghe cái pháp đó rất là rõ ràng, rất là chi ly. Cho nên học về A Hàm á, chúng ta dễ nắm vững lắm. Dễ nắm vững về phương diện Phật pháp, và Đức Phật nói rất rõ ràng. Còn học về Đại Thừa nó mênh mông chi xứ. Ở đây quý vị, đây là hoàn toàn là nghe về Đại Thừa, tối thượng thừa không á. Nhưng mà nghe thì rất là hay. Nhưng mà đầu mối nằm ở chỗ nào chúng ta cũng đôi khi cũng chịu thua. Chúng ta không biết được. Đó là nói về giáo nghĩa, nói về cái niềm tin á, đôi khi chúng ta không có tin nổi. Thật sự mà nói như vậy. Tin đại thừa rõ ràng á, chúng ta nói về thôi chứ chúng ta không có tin nổi đâu. Chúng ta tin chẳng qua là bởi vì chúng ta phải đi chùa khuôn việc. Rồi gặp với thầy nói pháp đại thừa thì nghe về thôi, nghe rồi tin về thôi. Chứ tôi bảo đảm 100% trong quý vị đây đó, mà nếu mà gặp một vị thầy á mà nói về A Hàm mà rõ ràng phân tích á, là quý vị theo hết những vị đó. Tại vì quá dễ rõ ràng, quá hiểu. Lâu nay mấy chục năm trời tôi nghe đại thừa sao tôi không hiểu gì hết. Bây giờ tôi nghe cái pháp này sao mà rất rõ ràng như vậy, dễ hiểu vậy. Ồ, thầy đây mới đại trí tuệ nè. Còn mấy ông thầy hòa thượng, thượng tọa gì dạy ở Phật học của Na Uy đó, chẳng hiểu gì hết. Tôi theo 32 năm trời học chẳng hiểu gì hết. Năm nay khóa thứ 32 phải không? Khóa thứ 32, không biết có ai theo hết khóa 32 không? Trong đây, chúng ta biết. Khó lắm, đại thừa phải nói như vậy. Hồi xưa chúng tôi đọc kinh đó, rồi học, mà cứ nghe nói rằng cái pháp này rất là khó nghe. Đã khó nghe rồi thì làm sao mà hiểu được, cho nên rất là khó hiểu. Mà đã không hiểu rồi thì làm sao mà tin được, cho nên rất là khó tin. Pháp đại thừa là pháp khó nghe, khó hiểu, khó tin. Khó lắm quý vị. Nếu mà đi vào Phật pháp thật sự á, đôi khi chúng ta phải đặt ra một cái nghi vấn lại hết, đặt lại hết. Cho nên khi mà quý vị nhiều những nhà học giả đó, người ta luận bàn á, mình không biết đường nào mò. Nếu luận bàn không biết nào mò, cho nên quý vị là có cái phước, có phước là quý vị nghe thẳng vào tư tưởng đại thừa, nghe thẳng vào tư tưởng đại thừa. Nhưng nếu mà quý vị đó mà nghe về mà phân tích mà về trong bốn bộ A Hàm rồi đó, thì đôi khi là chúng ta nghiêng về A Hàm hết, là nghiêng về cái tư tưởng là giải thoát hết. Tại trong A Hàm là nói đến sự giải thoát, sanh tử luân hồi. Nếu tu cái pháp này mình sẽ đoạn tất cả khổ, tu cái pháp này chúng ta đoạn được tất cả những phiền não, mình thấy rất là thích, đúng không? Rất là thích. Cho nên đa phần chúng ta mà khi mà nói tu là ai cũng thích giải thoát cả. Khi mình ngồi xuống tụng kinh niệm Phật là mong mình được giải thoát, mong mình được giác ngộ. Hoặc giả tối thiểu là mong mình đừng có tham sân si phiền não nữa, đừng có buồn phiền gì trong thế gian này nữa. Thì tất cả những cái tư tưởng mà mình mong như vậy đó là tư tưởng của A Hàm hết, tư tưởng của những vị mà chứng A La Hán, tư tưởng đắc niết bàn, chấm dứt sanh tử luân hồi, bảo đảm 100%, ai cũng vậy hết. Khi mà vô tụng kinh ngồi thiền niệm Phật thì ai cũng mong được như vậy. Nếu không mong như vậy thì chúng ta không có ai mà chịu ngồi tụng kinh niệm Phật hết. Không ai chịu ngồi thiền, không ai chịu tu tập hết. Không ai chịu hết. Mà mỗi lần mà đi tụng kinh, thôi đi tụng kinh cho lòng tôi thanh thản. Đi tụng kinh nay đi sám hối cho tôi bất tội. Thấy không? Những tư tưởng vậy đó. Rồi tạo lộc công đức, ví dụ như là cúng dường, công quả, ngay cả sự bố thí, làm thiện bên ngoài cũng vậy. Để chi? Để cho lòng mình nhẹ nhàng vậy thôi. Để cho lòng mình cảm thấy rằng mình có làm được những gì điều đó tốt trong cái cuộc đời này, để cho mình nó là thanh thản nhẹ nhàng. Thì chúng ta bắt đầu từ chỗ đó. Cho nên cái tâm lý rằng là khi mà chúng ta đi vào tu tập gặp Phật pháp á, là mong cầu sự giác ngộ. Chính vì lý do đó mà có nhiều người á, người ta đi chùa rất lâu năm nhưng mà ta chưa dám quy tam bảo. Tại họ nghĩ rằng họ chưa có tu được, họ nghĩ rằng họ không thể giải thoát được. Cho nên những người đó mà nhìn quý vị họ sợ chết. Họ nói trời mấy người này hay quá, mấy người này là đã giải thoát hết rồi, còn mình đây sao còn vướng bụi trần như thế. Họ không dám quy tâm bảo. Có thất cờ tôi đi gặp mấy người đó, thấy họ nghe pháp rồi cũng chăm chỉ. Đến khi họ ra hỏi câu của mình chơi với, họ nói thầy nếu mà quy tâm bảo xong là phải giống như mấy người này, là chỉ quý vị là bật áo tràng này nè. Rồi phải ăn chay trường hả thầy, rồi phải cạo đầu nữa hả. Thí dụ vậy đó, có nghĩa là họ quan niệm như vậy là cái những người mà quy tâm bảo xong người rất là giỏi, tụng kinh niệm Phật, thuộc kinh này thuộc kinh kia, rồi ăn chay trường vân vân. Ở thế gian người ta đều quan niệm như vậy. Mà cũng vì quan niệm như vậy đó, khi mà chúng ta thấy một ngôi chùa hay là quý thầy mà tu ở thành thị là người ta nói tu vậy chưa đúng. Tu là xuất gia là phải ở trên núi cao, có nghĩa là đừng có tiếp xúc gì với cái cuộc đời này cả, đừng có dính bụi trần á, đại khái như vậy. Mà nếu thấy quý thầy mà ở thành phố như vậy là người ta cho rằng quý thầy này chưa có tu. Những quan niệm vậy, chùa mà nằm trong thành phố nhiều quá người ta nói chùa này không có tu. Mà khi mà chúng ta thấy ngôi chùa trên núi cao thật cao á, đây mới chính là tu. Đó là những cái quan niệm đó là gì? Quan niệm đó chính là sự giải thoát và sanh tử, nó khác nhau. Ở đời này là thuộc về là sanh tử, phiền não, mà lên chỗ trên cao đó là sự giải thoát thanh tịnh. Cho nên khi chúng ta vào tu tập thì chúng ta đều mong cái sự thanh tịnh nhẹ nhàng cả. Phiền não, đây là quý vị Phật tử, đây là có tính tâm đặc biệt nhất là đã thọ Bồ Tát giới nữa. Cho nên khi mà có buồn, phiền, phiền não chuyện gì đó thì thôi thì cứ niệm Phật, cứ gặp Đức Phật, tụng kinh, đảnh lễ Đức Phật. Để chi? Mặc dù là tu đại thừa, nhưng mà khi đánh lễ Đức Phật á, tụng kinh á, thì cũng mong cho con bớt đi phiền não vậy thôi. Cái mà bớt đi phiền não, đưa đến chỗ chấm dứt đi phiền não là thuộc về con đường của giải thoát. Mà cái tư tưởng đó là trong tứ A Hàm, Đức Phật nói rất là rõ. Còn trong đó dạy những cái pháp cho những hàng xuất gia, dạy những cái pháp cho hàng Phật tử tại gia. Mà những pháp dạy cho hàng Phật tử tại gia mà thực hành á, ở căn bản ban đầu á, là chỉ để cầu phước đức cõi trời thôi, để sanh thiên thôi. Cho nên U Bà Tắc, U Bà Di, thời kỳ Đức Phật, cho đến bây giờ U Bà Tắc, U Bà Di của các nước Phật giáo Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan á, là những người đó là phụng sự Tam Bảo. Mà phụng sự Tam Bảo phụng sự cho ai? Phụng sự cho hàng Tăng Bảo là chính yếu, là các sư đó là chính yếu. Các sư là đại diện cho Tam Bảo. Cho nên bổn phận họ là phải nuôi dưỡng các sư. Mỗi buổi sáng các sư đi khất thực là bổn phận họ phải làm thức ăn để mà xớt bát cho các sư. Cho nên chúng ta đọc các vị thọ Bồ Tát giới đó, có một cái giới là gì? Bổn phận Phật tử Bồ Tát tại gia là sao? Phải sắm sẵn y, sắm sẵn tọa cụ, ngọ cụ, là y dược đại khái như vậy. Tất cả những thứ đó có sẵn để mà cúng dường chư tăng. Thì Phật tử tại gia đó của Nam truyền đó, là họ làm nó đúng nhất đó. Cho nên chúng ta đi qua Thái Lan, chúng ta thấy ngay đó, những cái shop đó, là người ta bán y hậu đó, đó ai mua? Đâu phải quý thầy vô mua đâu, mà Phật tử mua. Phật tử mua y về dâng cho quý sư, mua bình bát về dâng cho các sư. Có nghĩa rằng là cái đời sống các sư đó thì Phật tử tại gia bên đó lo hoàn toàn hết. Và khi họ lo như vậy đó, thì họ nghĩ rằng là đó là phước, phước đức. Mà phước đức như vậy nó thuộc về là hữu lậu. Mà phước đức hữu lậu á, thì nó chỉ chiêu cảm quả báo ở cõi người và cõi trời mà thôi. Cho nên nếu còn Phật tử tại gia thì cũng để sanh thiên mà thôi, sanh cõi trời thôi. Chứ không có mà nghĩ đến cái chuyện mà giác ngộ giải thoát cái gì cả. Còn ai muốn giác ngộ giải thoát thì phải là xuất gia. Cho nên đối với Phật giáo Nam truyền á, thì chư tăng là đại diện cho hàng Tam Bảo. Đại diện cho Tam Bảo á, chư tăng rất là mạnh. Cái lực chư tăng mạnh lắm. Nếu quý vị mà đã từng đi qua những nước đó, quý vị sẽ thấy cái lực của Tăng Bảo mạnh. Lực Tăng Bảo sẽ nhiếp hết tất cả chúng ta. Khi chúng ta thấy Tăng Bảo, ví dụ chư sư mà đi một hàng dọc mà oai nghi chỉnh tề, ôm bình bát đi khất thực á, là chúng ta thấy là phải hai đầu gối là rụng xuống đất liền, đánh lễ liền. Rất là đặc biệt như vậy. Chúng ta biết. Cho nên trong cái A Hàm đó thì chỉ để chỉ về thôi. Nếu mà còn sinh tử luân hồi thì Đức Phật nói là phải tu tập những pháp nào cho nó tương ưng với phước đức của cõi người cõi trời, là tránh đi cái đọa lạc ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì muốn như vậy á, thì phải quy tâm bảo, phải giữ gìn năm giới, phải tu bát quan trai, phải làm tất cả thiện, cúng dường tam bảo, rồi bố thí, làm thiện phước đức, tất cả những việc đó đều làm hết, nhưng mà chỉ để là phước hữu lậu, được phước cõi trời người. Còn chư tăng á, thì không làm những chuyện đó. Chư tăng là không có nói cái chuyện mà đi cúng dường tam bảo. Chư tăng là không có nói cái chuyện mà đi làm từ thiện gì cả. Chư tăng không có làm chuyện đó. Chư tăng là chỉ chuyên giới định tuệ. Chư tăng khắc thực xong là chư tăng về lo Phật pháp, lo thiền định, lo tu tập vậy thôi, để giải thoát giác ngộ. Cho nên bên chư tăng á, thì bắt đầu mà giới định tuệ thì nó thuộc về là công đức của vô lậu. Công đức vô lậu là công đức giải thoát, không còn phiền não, mà do giới định tuệ mà ra. Nó gọi chúng ta nghe là tam vô lậu học. Rất là rõ ràng hai vấn đề đó. Thì tại sao á mà Đức Phật nói kinh A Hàm này trong cái thời điểm ban đầu đó? Có nhiều người đặt ra, hồi xưa chúng tôi cũng thắc mắc á, tại sao ngay từ đầu Đức Phật không nói kinh Pháp Hoa đi cho nó khỏe? Tại sao ngay từ đầu Đức Phật không nói kinh Đại Thừa Bát Nhã đi, hay là những kinh phương đẳng đi, mà tại sao Đức Phật á, phải nói kinh A Hàm như vậy? Mất công quá vậy. Nhưng mà sau này học vào, đi vào sâu cái giáo lý, giáo nghĩa mà nó hiểu, nó có lý do đàng hoàng. Tại vì ban đầu tiên sao? Ban đầu tiên á, tất cả chúng sanh đều mong cầu sự giải thoát. Chúng tôi nói vừa rồi đó, đều mong cầu sự giải thoát cả. Ai mà nghĩ đến đạo á, ngay cả người thế gian bình thường, thí dụ như Bà La Môn giáo ở tại Ấn Độ hồi xưa, là thuộc về tôn giáo, là những người đó là những người tu tập giải thoát. Cho nên Bà La Môn nó cũng được gọi là những vị mà thanh tịnh đó. Theo một đời người của Bà La Môn giáo đó, là bên nam á ngay, chúng có bên nữ thì chỉ sống thế gian thôi. Còn bên nam nè, từ nhỏ là đã phải học pháp của Bà La Môn, Đến một lúc nào đó, đến 18, 19, 20 tuổi phải lập gia đình. Lập gia đình là sanh con đẻ cái cho đến năm 40 tuổi mà con cái lớn rồi đó, là ổn định đời sống của vợ con đó, thì cái người bắt đầu từ giã gia đình, đi vào trong rừng núi tu tập, bắt đầu đó là gọi là sự xuất gia đó. Là những người đó bắt đầu là tách rời đời sống của thế tục, không còn quan hệ gì với thế tục cả, vợ con, gia đình không còn gì nữa. Và họ tầm cầu cái sự giải thoát qua những phương pháp tu tập của Bà La Môn, những cái triết thuyết của Ấn Độ giáo đó. Mà bên đó là thiền định là mạnh nhất. Cho nên tại sao mà cái người Ấn Độ giáo hay là Bà La Môn giáo người ta xả như vậy? Người ta xả như vậy là cũng giống như trong Đạo Phật mình gọi là cái sự xuất gia đó, là bỏ hết tất cả sự đời này, không dính mắc gì cả, kể cả vấn đề mà gọi là cái tình thương của vợ con, của cha mẹ anh em, của thân tộc không còn nữa. Đạo Phật gọi là cắt ái từ thân, cắt đi cái ân ái của thế gian này, từ bỏ đi cái thân thuộc. Nó gọi là cắt ái từ thân, là từ bỏ ái dục. Đó, cái đó, đó là cái chủ là từ cái thời mà chưa có Đức Phật đã có rồi, chứ không phải là đến thời Đức Phật đâu. Cho nên người Bà La Môn của họ cũng rất là dứt khoát. Dứt khoát đến một cái độ quý vị thấy nó có một cái chủ trương là tu khổ hạnh đó. Tu khổ hạnh là không có ăn, không uống. Mà ăn là ăn đồ tầm bậy tầm bạ. Nếu mà tuyết mà xuống họ lấy tuyết rồi họ ăn á. Ví dụ như vậy. À, trong kinh còn diễn tả là ăn là đôi khi họ phải ăn luôn đất đá đó. Như vậy đó. Lá cây nào ăn được ăn, miễn đừng có chết thôi. Có như là ăn chỉ không phải non, ăn cho có ăn vậy thôi. Cho có một cái gì đó chứa vào trong cơ thể để cho cơ thể này được hoạt động vậy thôi. Uống nước đó, đâu được uống nước mà như chúng ta, mà chúng ta chê nước này, này nước nọ, vì chê nước này có virus, virus không có đâu. Tại vì đó, uống nước là uống nước bùn thôi. À, nước nào mà chỗ nào con trâu, con bò nằm dưới đó đứng lên đó, thì các vị đó khác lắm đó, thì mới múc một chút xíu đó lên uống. Cho nên quý vị coi cái phim bây giờ mà nổi tiếng nhất cuộc đời Đức Phật á, khi mà Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ con đường khổ hạnh đó, mà dùng một chút xíu sữa của nàng Suta đó rồi xuống dòng sông Ni Liên mà tắm á, là năm anh em ngài Quyền Đương như nói ồ Cồ Đàm đó là đã từ bỏ con đường khổ hạnh, không chịu nổi sự khổ hạnh. Cồ Đàm bắt đầu là hưởng thụ, không có gì hết trơn á, chẳng có hưởng gì cả, chỉ vậy thôi đó. Cho nên đến độ người ta bỏ đến một cái độ vậy, tức là trên người không có mặc một cái gì luôn, mà áo quần á, là chỉ lấy vỏ cây, lấy lá cây, rồi lấy vải vóc mà của người chết á, người ta đắp lên. Xả đến một cái độ như vậy đó, để chi? Cũng để mong cầu sự giải thoát. Là tư tưởng của Ấn Độ ngay từ thời đầu tiên là như vậy. Cho nên á, mà nếu mà Đức Phật ngay thời đó mà Đức Phật nói tu thành Phật là chắc chắn là không ai theo hết. Không ai theo cả. Mà Đức Phật phải nói cái pháp tu giải thoát giác ngộ trước đó. Niết bàn trước, tại họ mong cầu sự niết bàn. Cho nên họ coi cái cõi Phạm Thiên á, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là niết bàn cứu cánh của Ấn Độ giáo, của ngoại đạo. Cho nên họ chỉ mong rằng là nếu mà ở cõi này mà không đạt được đến tứ thiền như vậy đó, thì chết á, là sanh về cõi Phạm Thiên. Rồi đó, đó người ta trụ trong đó, người ta đạt được cái tứ thiền đến cái chỗ là không còn cái gì cả, trong một cái niệm không còn cái niệm gì hết. Tu họ tu cao lắm á, nhưng mà Đức Phật nhìn thấy thật sự nó cũng chưa phải là thật sự giải thoát. Cho nên Đức Phật thấy cái tư tưởng mà thành Phật á, nó không thể nào mà nói ra liền được cho hàng chúng sanh đương cơ lúc đó. Mà ai đâu khác, chúng ta thấy là những đệ tử Đức Phật bây giờ là như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp vân vân. 1250 vị đệ tử mà thường theo Đức Phật hoàn toàn là ngoại đạo hồi xưa hết. Trong đó có những vị đã từng làm đạo sư của một cái tông phái, thí dụ như vậy. Và mới gom lại đó theo Đức Phật, đó là căn bản. Còn đa số thành phần khác mà đến cũng vậy thôi, cũng chỉ mong cầu sự giải thoát hết. Cho nên ngay từ đầu Đức Phật vô phải nói cái pháp cuộc đời này là khổ để cho cái hàng chúng sanh là chấp nhận liền. Tại họ thấy cuộc đời khổ cho nên họ muốn từ bỏ. Mặc dù Bà La Môn giáo là một giai cấp rất là cao, quý tộc, mà giàu sang ghê lắm quý vị. Thông minh, tài giỏi, cho nên nói về mà trong bốn giai cấp Bà La Môn giáo thuộc về là giai cấp của trí tuệ. Giai cấp đó vua chúa phải theo, vua chúa phải chấp nhận những người đó. Cho nên cấp vua chúa là giai cấp thứ hai. Vậy đó mà người ta còn từ bỏ cái cuộc đời này. Người ta không ai muốn điều gì cả. Người ta không còn giải thoát thôi. Tại vì họ thấy cuộc đời này quá khổ. Cái cõi trần này đó, cõi người này khổ quá. Cho nên họ mong sanh về cõi phạm thiên. Hay là đắc được cái niết bàn là giải thoát sanh tử luân hồi. Thì trong tâm thức của họ, trong tâm trí họ vẫn nghĩ rằng là phải giải thoát sanh tử, phải đắc được niết bàn. Cho nên Đức Phật á, bắt đầu mới là phương tiện. Đức Phật mới, đây là khổ đế. Tự nhiên Đức Phật chỉ ra khổ đế gồm có những gì. Là những người đó người ta rất điêu luyện. Tại người ta đầy đủ cái trí tuệ để nhận thấy sự khổ trong thế gian này. Vì họ cũng nhận thấy sự khổ, họ biết cái sự khổ như vậy. Cho nên tôi đã từ bỏ cuộc đời này là để mong thoát khổ. Cho nên khi Đức Phật nói khổ đế một cái đó, là năm anh em Ngài Kiều Trần Như là thấy ra rất rõ ràng. Khi mà Ngài thấy ra được cái chân lý khổ đế thật sự rồi đó, thì các ngài liền chứng thánh. Thì lúc đấy giờ là kiến đạo. Và từ đó về sau, tất cả đệ tử, những vị đệ tử về sau đó nghe pháp Đức Phật là cũng chỉ để mong cầu sự giải thoát mà thôi. Không gì khác hết. Cho nên Đức Phật mới dùng cái pháp A Hàm mà trong 12 năm đầu tiên đó, nói nó phù hợp với căn tánh của những hàng đệ tử lúc ban đầu. Nhưng mà Đức Phật nói xong rồi, Đức Phật bắt đầu từ từ á, khi mà các đệ tử mà gọi là chứng đắc quả vị tứ quả vị thanh văn xong rồi, A La Hán xong rồi đó, thì Đức Phật nói cái này là chưa có phải là cái điểm rốt ráo. Cái tư tưởng này nó chưa có phải không phải chỉ có là đoạn sanh tử rồi đắc niết bàn là thôi đâu. Bắt đầu Đức Phật nói tư tưởng đại thừa là phương đẳng, những kinh phương đẳng đại thừa, những tư tưởng mà nói ra đó các vị thanh văn lúc bấy giờ gần như không chấp nhận được. Họ nói sao Đức Phật sao lạ vậy, tại sao Đức Phật nói ra giống như kiểu mà chê bai cái quả vị mình đang có. Chứng A-la-hán mệt muốn chết, bây giờ chứng A-la-hán xong Đức Phật giống như là chê đó. Nó nói các ông không có nên như vậy, đây không phải là cái cứu cánh của ta, không phải là cái chỗ này. Cứu cánh của chư Phật ba đời không phải là cái chỗ này, không phải là chứng A-la-hán, không phải là đắc niết bàn, không phải là chấm dứt sanh tử luân hồi. Mà lúc bây giờ nó ra những cái tư tưởng gọi là phiền não tức bồ đề đại khái như vậy. Sanh tử tức niết bàn, tức ngay trong đó. Mà nghe đến cái cuộc đời này á, phiền não này nó chính là trí tuệ, chính là bát nhã. Nghe đến cái cuộc đời sanh tử luân hồi này nó là niết bàn. Chứ không phải bỏ sanh tử luân hồi mới được niết bàn. Không phải từ bỏ phiền não mới được cái trí tuệ, được cái bát nhã. Mà ngay nơi cái phiền não nó là trí tuệ. Thì bắt đầu những cái tư tưởng, đó là tư tưởng phương đẳng. Nhưng tư tưởng này rất là khó. Các thanh văn nghe thì nghe, nhưng mà bác bỏ thì không được. Bác bỏ thì không được. Nhưng mà nghe không có vào, nghe không nổi. Thì có những hàng mà Bồ Tát á, bắt đầu những cái vị mà có cái tâm á, hướng đi trên con đường Bồ Tát thì nghe được, nhận được những cái pháp này. Thì đa phần những kinh như vậy đó, thì Đức Phật là thọ ký cho chư vị Bồ Tát. Đức Phật nói kinh này ta nói cho các vị Bồ Tát là những người đi trên con đường Bồ Tát hạnh, là những con người mà đi trên con đường để thành Phật. Ta nói cho nghe vậy thôi. Ai mà muốn thành Phật thì đi trên con đường này. Ai muốn hành Bồ Tát đạo thì đi trên con đường này. Đó là kinh phương đẳng. Thì chúng ta biết Đức Phật nói như vậy là mấy năm? Thập nhà phương đẳng bát là 8 năm trời. Nhưng mà khi nói như vậy đó thì bắt đầu nó sinh ra, nói kinh phương đẳng xong á thì nó sanh ra hai tư tưởng. Một cái tư tưởng á là muốn giải thoát đắc niết bàn, đoạn sanh tử. Đoạn sanh tử như vậy đó thì nó rơi vào cái chỗ gọi là thiên không, nó cực đoan một bên. Mà những ai đó, đó là tư tưởng hàm. Đến tư tưởng phương đẳng á thì bắt đầu sanh ra một cái chấp nữa. Bắt đầu chấp gì? Chấp có chúng sanh đế độ, chấp có Phật để thành. Bắt đầu chấp. Vì chấp như vậy đó, cho nên Đức Phật thấy nguy hiểm quá. Bắt đầu Đức Phật mới nói tư tưởng bát nhã. Tư tưởng bát nhã là nó là thực tướng các pháp vốn là không. Niết bàn cũng không thật, sanh tử luân hồi không thật có, và niết bàn cũng không thật có, chúng sanh cũng không thật có, Phật cũng không thật có luôn. Nếu vào tư tưởng bát nhã đó là cái tư tưởng kinh khủng lắm. Cho nên chúng ta mà nghe tư tưởng bát nhã một hồi là chúng ta cũng tẩu hóa nhập ma thiệt chứ phải chơi. Mà Phật tử ở đây sao đặc biệt mà nghe được từ xưa giờ chứ. Chứ còn mà nghe bát nhã là điên đảo á. Nếu thật sự nếu mà chúng ta học cái pháp mà thuộc về tánh không là chúng ta không cách nào mà chịu nổi đâu. Ví dụ như trong thập nhị môn luận hay trung quán luận của ngài Long Thọ mà ngài biện là mình không biết tin cái nào nữa. Tức là tự nhiên nghe xong rồi hồi nào giờ nó mình hiểu giáo lý, nhưng mà nghe xong rồi nó té xưa nay mình không hiểu cái gì cả. Ví dụ như vậy, như là ngài không bác, nhưng mà ngài đưa ra những lý luận cho thấy rằng nó không phải là như vậy. Tư tưởng bát nhã thì để chi? Để sàng lọc. Cái tư tưởng bát nhã là để gàn lọc cái hàng thanh văn duyên giác, là không chấp vào niết bàn, không bỏ sanh tử. Cũng để cho cái bậc mà sơ phát tâm đại thừa đó là đừng có vội là chấp với là có Phật để thành, có chúng sanh để độ. Nghe xong là chúng ta thấy vì chúng ta tu gì đây? Nghe xong chúng ta không biết tu gì cả, phải không? Một là phải giải thoát niết bàn, hai là phải thành Phật độ sanh. Mà bây giờ đến tư tưởng bát nhã là sàng lọc hết. Mà cái bát nhã nó mới đúng nghĩa nhất là trí tuệ đó. Bát nhã là trí tuệ đó. Nếu chúng ta thiếu đi cái bát nhã này thì chúng ta không có tu pháp gì được cả. Không tu pháp gì hết. Mà đặc biệt nhất là pháp đại thừa. Mà nếu thiếu đi bát nhã là không cách nào chúng ta hành đại thừa được hết. Quý vị là tu theo con đường đại thừa, đa số quý vị là ai cũng đắp y nâu hết, là thọ Bồ Tát giới hết. Phải không? Mà nếu chúng ta không thâm nhập được cái tư tưởng bát nhã là thôi, là chúng ta làm gì là nó chỉ thuộc về thế gian hết. Đi trên đường đại thừa, cho nên bên thanh văn mình nhìn vào Phật tử đại thừa đó, chư tăng ni Phật tử luôn á, nó Phật tử là con Phật nói chung á, xuất gia tại gia đó gần như chẳng có tu gì hết, mà chỉ là hành phước đức, hành phước đức hữu lậu thôi, chứ không có tu tập gì trên con đường giải thoát cả, không có. Cho nên trong kinh điển Đại Thừa và đặc biệt nhất về sau này, Đức Phật nói là ai mà xây dựng chùa, chiền, tạo, lập in kinh, ấn tống ở tượng Phật đó ha, là công đức lớn nhất. Và cũng để thành Phật từ chỗ đó. Quý vị đọc cho kỹ ha, đây quý vị đọc kinh Pháp Hoa. Khi mà Đức Phật thọ ký cho các hàng đệ tử La Hán á, mà thành Phật tương lai đó, là trước khi mà thành Phật á, là trải qua bao nhiêu kiếp cúng dường vô số Đức Phật, hầu hạ vô số Đức Phật, đánh lễ vô số Đức Phật, rồi sau đó thành Phật, hiểu là như vậy. Chứ không có nói là tu pháp này, tu pháp kia, không nói là tu thiền, không nói tứ niệm xứ rồi sổ tức quán hay gì cả, không có. Mà tất cả mà trước khi thành Phật là Đức Phật đều nói là phải trải qua giai đoạn là hầu hạ chư Phật vô số ức, cúng dường chư Phật vô số ức, rồi để thành Phật. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, quý vị thấy là có một vị Bồ Tát tên là Thượng Bất Khinh đó, đi đâu cũng nói là đảnh lễ quý ngài là Phật tương lai, là tương lai sẽ thành Phật đại khái như vậy. Chỉ để đảnh lễ Phật rồi này cứ nọ vậy thôi. Nhưng mà tất cả những đó nó phải có bát nhã mới được. Còn nếu chúng ta không có bát nhã đó, chúng ta làm mà rơi vào hủ lậu hết. Cho nên nếu mà quý vị nghe đó, một vị thầy nào đó hay Phật tử nào đó đến trách mình nói, ồ mấy người tu kiểu này đó hủ lậu á, thì mình không có cái gì mà ngạc nhiên hết. Không có gì ngạc nhiên hết. Thứ nhất là bởi vì những người này không hiểu gì pháp đại thừa, cho nên cho cái pháp này là pháp hữu lậu. Thứ hai nữa, mình quan sát là mình, nếu mình thiếu đi cái bát nhã hay thiếu bồ đề tâm á, thì đúng là chúng ta đều tu hữu lậu hết. Nhưng mà nếu chúng ta làm tất cả những cái công đức phước đức đó, thí dụ như vậy, từ thiện bố thí cúng dường, làm phước lớn nhỏ gì, quét chùa, làm hết tất cả công đức như vậy đó, mà chúng ta có bồ đề tâm, chúng ta có bát nhã, thì tất cả pháp đó đưa đến thành Phật vậy thôi. Đó là theo cái tư tưởng đại thừa đó. Cho nên nếu mà trong kinh cũng nói, nếu mà thiếu đi bát nhã thì không thể nào mà tu đi đến chỗ giải thoát giác ngộ. Cho nên trong bát chánh đạo ấy, quý vị thấy cái việc đò, cái con đường đầu tiên á, không phải con đường đầu tiên mà gọi là cái điều kiện đầu tiên á, là phải chánh kiến. Chánh kiến chính là bát nhã. Mà chánh kiến đó ai sẽ có chánh kiến? Chúng ta đây chưa ai có chánh kiến hết, phải nói như vậy. Chánh kiến là phải từ kiến đạo trở lên. Kiến đạo của bậc tu đạo hoàng trở lên thì những bậc đó mới đúng nghĩa là chánh kiến, những bậc đó mới thấy rõ cái con đường, cũng giống như là trong tay chúng ta đi đường mà có bản đồ, đi đến mục tiêu rõ ràng đàng hoàng. Thì phải là từ tu đạo hoàng trở lên. Nếu mà nói theo thanh văn Mà muốn có chánh kiến là phải tứ tu đà hoàng trở lên. Không phải là chúng ta học vài ba điều giáo lý, nói thao thao bất tuyệt lý này kinh nọ rồi chúng ta có chánh kiến là chưa có. Chúng ta chưa có. Tôi bảo đảm 100%. Nếu trong đây quý vị nào mà có rồi thì bậc đó đáng đánh lễ. Còn tôi đây nhận xét là tôi cũng chưa thấy có chánh kiến. Tại vì sao? Nếu mà có chánh kiến rồi á, cái người đó có niềm tin rất là vững chắc về cái sự tu tập của mình. Mà trong khi đây nếu mà tôi mà nghe ai đó mà nói những cái gì đó mà có thể là hay, là cho mình một cái pháp mà màu màu nhiều nhiệm á, là mình theo mất tiêu rồi. Thì như vậy chứng tỏ mình có chánh kiến. Còn người mà có chánh kiến rất là vững chắc, gọi là chánh kiến đầu tiên. Rồi khi mà có chánh kiến mới đi đến chỗ mà chánh ngữ, chánh tư duy. Mới chánh tư duy. Cứ chưa có chánh kiến là chúng ta cái suy nghĩ của mình á, nó chưa có thuộc về chánh, nó thuộc về tà thôi. Tà là lệch lạc á, nhưng phải tà là cái tùm bậy tùm bạ đâu. Là cái sự hiểu biết của mình á, về chân lý á, nó bị lệch lạc. Nó về sự hiểu biết chân lý. Cho nên nó có nhiều người á, ngay cả vấn đề mà thông thường nhất Phật tử chúng ta cũng thường nói rằng tôi quan trọng nhất là ở tâm. Cái đó thuộc về là tà kiến á. Cái suy nghĩ đó, cái nói đó, nó không có phải là từ chánh kiến mà ra, mà nó do nơi cái tâm phàm phu tự suy nghĩ lấy. Hiểu không? Không thấy được chân lý, chưa thấy được chân lý khổ mà dám nói rằng ôi tôi tu tâm là đủ rồi. Thì đó là thuộc về là như vậy á, từ nơi cái chỗ tà kiến nó đưa đến cái chỗ là tà tư duy. Từ cái chỗ tà tư duy đó buông ra cái miệng mình nói là tà ngữ, nói tôi tu tâm nghe rất là cao siêu, nhưng mà thật ra chưa phải. Cái chỗ tu tâm là để cho các bậc mà kiến đạo tu đạo hoàng trở lên các ngài nói. Chứ không phải. Chỗ tu tâm nó là để cho các bậc mà từ sơ địa Bồ Tát trở lên các ngài nói. Tại vì các ngài thấy rất là rõ ràng. Cái chỗ thí dụ như bên Thanh Văn á, là kiến đạo tu đạo hoàng. Mà bên Bồ Tát là phải từ sơ địa. Tại sơ địa của Bồ Tát là thuộc về bậc, bậc thánh. Mà bậc thánh á, lúc đó các ngài mới thấy rõ ràng là mình sẽ thành Phật. Và nói ra được là mình thành Phật rất rõ ràng. Thì bởi vì khi mà từ sơ địa đó thì bắt đầu đoạn một phần vô minh, Phật tánh mới hiển lộ ra, là cái trí tuệ Phật tánh mới là xuất hiện. Thì như vậy đó, lúc đó các ngài đó mới là có chánh kiến. Cho nên Bồ Tát mà trải qua 52 địa vị, 40 vị đầu tiên đó là tập tính, tập trụ, tập hành, tập hồi hướng người biết, là nguyên một cái A Tăng kỳ kiếp đầu tiên. Mà chỉ mới thuộc phàm thôi, là gọi là bậc hiền đó. Chúng ta nghe là tam hiền tập thánh đó, thì 40 vị đầu tiên của Bồ Tát đó, mà chúng ta nghe là tập tính, tập trụ, tập hành, tập hướng, là chỉ nằm thuộc bậc hiền, là vẫn còn phàm chứ chưa có thánh. Chưa có thánh. Nếu mà so với Thanh Văn đó, thì cũng giống như noãn đảnh nhẫn đệ nhất là tứ gia hành vị thôi, chứ chưa có đi vào thánh. Mà trong cái Thanh Văn á, bước vào thánh là chỗ tu đà hoàng là quả vị đầu tiên. Thì lúc đó gọi là kiến đạo, thì kiến đạo mới có chánh kiến. Cho nên tại sao cái bát chánh đạo á, nằm trong 30 phẩm trợ đạo, là nó là một cái con đường để đưa đến chỗ giác ngộ. Tại vì có chánh kiến thì mới giác ngộ được. Thì ở Bà La Môn giáo hồi xưa đó là người ta thiếu đi cái chánh kiến. Nói chung, nói nhỏ cho nghe thôi, tất cả ngoài pháp Phật ra thì không có pháp nào, giáo lý nào mà gọi là có chánh kiến hết. Tại vì họ cũng vẫn còn đi lòng vòng về Thượng Đế ở cõi trời này, cõi trời nọ, thì nó chưa phải là giải thoát. Mà chưa biết con đường để giải thoát thì chưa phải gọi là chánh kiến. Nếu mà chúng ta học bát chánh đạo thì chúng ta phải thấy như vậy. Nhưng phải là chánh kiến là thấy sự đúng đắn đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Thế thì giảng bình thường á, thì chỉ giảng trong cái phạm trù của thế gian á, thì nói như vậy được. Nhưng mà nếu nói về tuyệt đối đó, nói về Phật Pháp rõ ràng á, thì chánh kiến đó là phải như vậy. Thì Bồ Tát mà muốn có chánh kiến á, Bồ Tát phải từ sơ địa trở lên á. Cho nên nguyên A Tăng kiếp đầu tiên á, là các vị Bồ Tát tu tập á, vẫn biết mình á, là sẽ thành Phật. Nhưng mà các vị đó chưa có dám không biết là mình có chắc chắn hay không. Như vậy 40 địa vị đầu tiên đó mà trải qua một A Tăng kỳ kiếp, mà quý vị biết những vị đó đó hành về vấn đề không phải lục ba la mật, cũng là sốc hành đó, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thường định, trí tuệ, phải nói rằng là không ai mà địch lại nổi. Vậy mà các ngài cũng còn lờ mờ là chưa dám khẳng định mình là sẽ thành Phật. Bắt đầu qua A Tăng kỳ kiếp thứ hai đó, mà nguyên cái A Tăng kỳ kiếp thứ hai quý vị biết là từ sơ địa cho đến thất địa. là đã đoạn hết 7 phần vô minh, thất địa là đoạn hết 7 phần vô minh đó, Phật tánh là đã xuất hiện rất là sáng tỏ đó, các ngài biết mình sẽ thành Phật, nhưng mà cũng chưa dám nói ra miệng, chỉ là nói là mình là biết chắc là mình sẽ thành Phật đó, mà chưa dám nói ra miệng. Bắt đầu qua nguyên cái A Tăng kỳ kiếp thứ 3 mà từ bát địa đi đến thập địa, lúc đó các ngài cũng tuyên bố rằng ta chắc chắn là thành Phật. Quá trình Bồ Tát thì đó, thì cho chúng ta thấy, cho nên mình nói lại, thời gian cũng hết, là khi Đức Phật nói tư tưởng Bát Nhã ra đó là để gạn lọc những cái sự chấp của các đệ tử tu tập á, phàm phu thì không nói rồi. Khi mà Đức Phật nói về A Hàm á là để gạt đi cái phàm phu cố chấp, kiểu là thấy cuộc đời này ha là sung sướng hạnh phúc gì đó, thì Đức Phật nói đó là khổ đó. Thì các vị đó từ phàm phu đó bắt đầu đi vào trong hàng thánh, thì hàng thánh thì mới thấy cuộc đời này là khổ nên bỏ, phải được niết bàn. Như vậy là chấp có niết bàn, chấp có khổ sanh tử luân hồi, như vậy vẫn còn chấp. Cho nên niết bàn của các bậc thanh văn là niết bàn của thiên không, là thiên về một bên. Các ngài mới thấy do chấp ngã mà có sanh tử luân hồi, thì bây giờ các ngài tu tập cái ngày đoạn ngã đi, đoạn cái ngã đi, là bên thanh văn duyên giác là đoạn ngã đi, không còn nữa. Thì Đức Phật bắt đầu nói lên tiếp nữa là qua phương đẳng, thì phương đẳng nói về tinh thần đại thừa, thì các Bồ Tát mới cũng khi mà đi như vậy thì bắt đầu có một cái chỗ là sở chấp, chấp là có Phật để thành, có chúng sanh để độ, phát nguyện. Thì như vậy vẫn còn chấp tiếp, vẫn còn vướng mắc. Cái như là gọi là nhị biên luôn á, phải chấp hai bên luôn á, là chấp Phật thành, chúng sanh để độ. Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát quyền thừa. Cho nên Đức Phật muốn gạn lọc đi tất cả sự kiến chấp của hai bên, của Thanh Văn La Hán nhị thừa cũng như là của hàng Bồ Tát quyền thừa đó. Đức Phật bắt đầu nói Bát Nhã. Bát Nhã là để giống như là một cây chổi đó, quét sạch hết tất cả những cái rác rưởi về kiến chấp đó. Rồi sau đó đó Đức Phật mới nói về tư tưởng của Pháp Hoa Niết Bàn. Mai chúng ta nghe tiếp về cái quá trình A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo. Như Đức Phật chúc quý vị nghỉ ngơi khỏe.